cái đó không quan trọng. Mà cái quan trọng là mình phải chứng minh công đức cho mình biết. Là bởi vì sao? Như nãy tôi nói, khi tới chết có những cái phước mình làm người ta không biết, nhưng mình biết. Mà cái quan trọng là mình biết. Bởi vì mình biết mình có những cái phước thiện ha, thì mình được như nhà. Còn mình biết mà mình bị đọa đi ngục thì mình đọa đi ngục. Vậy thì cái quan trọng là mình biết chứ đừng để người ta biết. Cái người khác biết á, nó cũng có lợi ha, có khi mà khuyến khích mình tu. Nhưng mà cái người bậc đại thừa đó quý vị, thì là mình biết quan trọng hơn người ta biết. Tôi kể quý vị nghe chuyện mình biết. 5 phút nữa thì thôi hết giờ. Ở bên Nhật Bản cách đây chừng khoảng 80 năm, có một cái vị hòa thượng đó, cũng lớn tuổi rồi, đi tu. Cả cái hàng tăng chúng ai cũng ghét vị hòa thượng đó. Tại sao vậy? Bởi vì hãy đụng tới nó tới tìm. Hãy nói hãy đụng tới ngài là nó tìm, mà ngài vẽ rất hay. Cái chùa nào á mà hãy nhờ ngài vẽ thì ngài tính tiền mà vẽ chữ á. Tính tiền. Mà chẳng những là ở người chùa mà tất cả cái chỗ mà cao lâu, rượu, chè, đĩ điếm rồi đó, mà hãy nhờ ngài vẽ ngài đi hết, không ngại hết. Mà hãy đi tới ngài vẽ ngài không tìm. Thì mọi người đều nói rằng cái ngài làm tiền không biết để làm gì. Thấy không? Nhưng mà ngài sống một cách rất là cực khổ. Thì có người nói rằng ngài đưa tiền để mà giúp cho những bọn phản loạn chống lại triều đình. Ha? Rồi có người nói là ngài giúp cho gia đình đủ thứ hết. Ngài không nói vậy, ngài vẫn làm. Cho tới sau đó thì tới chừng mà ngài tịch, ngài chết rồi đó, thì chết sao? Chết trong cái nghèo, cái nhà nghèo. Ai cũng nói là ngài chôn những vàng bạc chung quanh cái cốc ngài ở trên. Thì ra tới đó mới đào khé lên coi, chẳng thấy gì hết. Chỉ thấy có nhật ký của ngài, như cái sổ công đức của ngài vậy đó. Thì ngài ghi lại là lấy tiền của ông này 30 đồng, vẽ cái chữ nào đó, đem bỏ ở cái nhà người nào đó vì lý do họ không có cơm ăn. Thấy không? Lấy tiền của cái chùa này 70 đồng nè, thế đem giúp cho cái chỗ đào đó. Ngài ghi ra rất rõ. Thì ngài làm như vậy đó, có ai biết không? Mà chính ngài là cái nghiệp, cái cảnh, cái kiến soan nghiệp của chính ngài. Mà chính ngài cũng là người chứng minh công đức của chính ngài. Và sau này đó, chính vì vậy mà cái chùa lớn nhất, cái chùa ở mà Tỷ Vệ Sơn bây giờ đó, cũng tên của ngài. Và cho tới ngài chết mọi người đều ghét, nhưng mà sau khi mà ngài chết rồi đó thì mọi việc mới vỡ lở ra, thì mới thấy được công đức của ngài. Thật ra mình riêng mấy câu cuối cùng của bài tán đó, là vị Nam Diêm Phù Đề chúng sanh ấy không, làm cái nghiệp chứng minh công đức, làm cái Diêm Vương Điện Thượng nghiệp cảnh đài tiền. Thế thì bây giờ mình nhớ rằng ngài Địa Tạng có đó, nhưng mà chính mình đó, cũng là cái gương soi lòng của mình, mà chính mình cũng là cái người chứng minh công đức cho mình ha. Có như vậy quý vị mới sợ Phật á, thì làm lén lén gì ăn mặn thôi, đừng lên trên bàn Phật, nó xuống dưới bếp ăn. Không có thờ Phật yếu chắc Phật không thấy. Phật không thấy nhưng mà mình thấy, thì khi đó mình chứng minh công đức. Không, bây giờ đây có những người có những người nó ăn chay thôi, ăn mũi thôi, đợi rồi hứa ăn chay tháng, ăn được 29 ngày, tới ngày 30 cái bộ chán quá rồi, chịu ngày không nổi, 5-6 giờ dòm thấy có Phật ngủ chưa.
Nói là Phật đi ngủ
quá rồi, 12 giờ Phật đi ngủ rồi.
Thật ra mình thấy
Phật đi ngủ rồi anh.
Mình thấy đó quý vị, đừng có đợi ai chứng minh cho mình, đừng có đợi ai mà xét xử cho mình, chính mình. Mà bởi vì á, luật pháp thế gian mình trốn được, phải không? Quan tòa thế gian mình trốn được, cái gì quan tòa của mình trốn được không? Họ một mái, một sợi lông, một sợi tóc cũng trốn không được. Thật là cái đó mà là cái đáng sợ, phải không? Thì thầy ráng tu, dối ai được đừng dối mình, trốn ai được trốn mình cũng được. Cái đó là cái quan trọng. Bây giờ thôi coi như hết cái phần cái bài nói về Đức Địa Tạng. Tuần tới thì tôi đi vào văn kinh, tôi ráng làm xong một ngày một phẩm. Không? Còn nếu mà quý vị có mệt, cái này tôi nói thiệt, mệt á, có buồn ngủ á, thì cứ nói nghỉ một chút rồi đứng dậy rồi xa hơn chút rồi tiếp tục.
Không phải
thầy quẩn quá,
không có mình
thầy thầy quẩn quá.
Thành ra cứ nghĩ không có ngại gì trên mình thân tứ đại mà. Mà quý vị cũng thân tứ đại ha. Tôi thì tôi không có mệt.
Sợ thầy mệt.
Dạ không giờ hay giờ có nhầm gì. Chứ bởi vì chỗ tôi ngồi thoải mái, đủ gì ngồi nó chật chội.
Thầy cũng nói.
Thấy không? Thành ra nó cứ tự nhiên, bởi vì học á thì học lâu dài.
Không có buồn ngủ.
Thôi vậy thì ráng. Nhớ nghe không? Đừng kiếm dương đâu xa. Kim dương trong mình, đừng kiếm địa tạng đâu xa, chính ở trong mình.
Thầy như vậy cái vị dương vương thật sự là cũng có một cái vị dương vương và một cái cõi u minh nào đó, hay là không có. Công nhận là nếu mà xem về cái lý,
thật sự nó thật vậy. Theo trong kinh sách đó cô, theo vì nó thiệt ra tôi không có thẩm quyền để nói chuyện đó, vậy tôi chưa chết. Thấy không? Nhưng mà theo như hồi nãy sở dĩ tôi kể chuyện thủ quần á là bởi vì có cô này có hỏi là Diêm Vương có hay không, Diêm Vương có hay không. Tôi nói thiệt cái bởi vì mình tôi chưa chết, chưa thấy Diêm Vương, nhưng mà kể lại cái chuyện mà bị người ta thực sự người ta có, người ta kể lại chuyện đời người đó thì có Diêm Vương, nhưng mà chính mình không thấy. Bây giờ vậy thì mình tin hay không tin là chuyện của mình. Vì có những người như cô ba cháu gà rồi họ chết, họ chết rồi họ kể lại, thấy không? Mà mới đây nè, tôi có một tờ báo, tôi cũng vô tình, tôi bị tôi không có mua báo, tôi đi mua sữa rồi cứ tôi dòm thấy rồi, mà có một cô gái chết, mình nói có một thế giới khác, cô nói chết, bác sĩ nói chứng nhận chết rồi,
ở Mỹ,
cô ta về, cô ta sống vậy, cô ta nói có một thế giới khác, vậy thì khi mà nghĩ như vậy đó, mà đến tôi tin có thế giới khác, bởi vì tôi đã bị một vài trường hợp. Thành ra tôi nghĩ rằng có thế giới khác, mà khi đã có thế giới khác á thì từ cái chuyện này mình phải tin chuyện khác. Vì khi họ chết rồi họ sống thì họ kể lại như ông thủ quần như là cô ba cháu gà đó ha, họ kể là có một thế giới khác. Khi mình tin có một thế giới khác rồi đó thì mình mới nghĩ là những chuyện khác họ nói là đúng, họ nói một chuyện đúng thì có thể là những chuyện khác là đúng. Mà riêng tôi thì thật sự nói thiệt với quý vị á, là Diêm Vương có hay không có đó, thì tôi chỉ tin những người họ nói lại thôi, của thủ quần hay là những người họ chết rồi, thấy không? Còn chính cá nhân tôi thì tình toán gặp chưa gặp, mình hết được gặp rồi chắc tôi cũng ngồi đây. Có không, tôi tin có một cái thế giới khác, nhưng tôi không biết có cái người nào đó tên là Diêm Vương. Tôi nói rất rõ mà, tôi tin có thế giới khác vì chính tôi đã có gặp tình trạng đó rồi. Tôi bị ma nhát mà, không phải mai nhát, nhưng mà khác nó cũng như mai nhát vậy đó.
Mình chính là mình
tin
là của
Phật tiết ra thì mình không, bởi vì tôi nói từ người thì tôi nói là khi đã tin một việc đó, từ một việc đúng ấy, thì có thể tin những việc khác, thế thôi.
Bác phải gì
nói ra thì xấu hổ, tôi nói thiệt nói ra thì xấu hổ, mà tôi nói cái gì thiệt sự ra. Nhớ là hồi nhỏ đi ăn cấp cứu vậy. Không phải nói thật, hồi nhỏ mà.
Hồi nhỏ
thì hồi nhỏ vậy. Quý vị biết, chắc mấy cô biết là ở chùa đó, khổ lắm, nghèo lắm. Rồi một phần thật sự không có tâm tham. Phá chơi, phá. À, rồi kêu rủa mấy ông thầy nữa. Rủa mấy ông thầy nữa, đi đòn. Bởi vì quý vị biết học trống hoặc là bị được không mấy thì đòn mới theo sẽ quýnh. Chứ đâu phải là như bây giờ mà cứng. Đánh đau lắm. Thành ra khi đánh thì sao?
Con
nít nổi giận mà. Học kinh mà sẽ bà không thuộc là bật tay. Thành ra mình thấy rồi mình thấy tội. Chứ thấy tội. Thành ra quý vị đừng có đợi nha. Cái kinh nghiệm có rồi đó thì học thẳng bây giờ phải ráng. Ha. Làm sao cho nó khi mà thấy toàn thấy những cảnh thiện đó, thì tốt. Thành ra đừng đợi đâu xa. Còn cái chuyện mà Diêm Vương chắc là có. Chắc là có.
Chuyện của ba cháu gà chắc không có, mà cái này có phổ biến như vậy.
nhưng mà
có
hai tuần
con đừng có
nhưng mà thôi đừng có sợ Diêm Vương xa đừng sợ tôi sợ Diêm Vương tôi
vậy thầy trong kinh người ta nói rằng là những ngày ăn chay mình tụng kinh Địa Tạng thì tiền nhân là yên vui tiền nhân được ta là ác vậy thầy như vậy là có nghĩa là những người nào tụng kinh Địa Tạng cái này là tiền nhân rất tỏ tiền nhân là
được hưởng nhưng mà do cái công đức như cái đèn vậy quý vị đốt đèn á thì cái người đốt đèn được sáng trước những người chung quanh đã nhiên là nếu mình thương nó có hai ý nghĩa đây những người đã qua đời rồi nếu mình tụng kinh hồi hướng cho họ đó thì họ được một phần phước đức trong kinh nó rất rõ trong kinh sau này có cái người con gái mình lại Đức Phật giác qua đó liên quan một liên quan nữ đó thì được cái phước đức 7 phần được 1. Nhưng nếu mình nữa nè, mình tụng kinh Địa Tạng, mình trì kinh Địa Tạng mà tụng á, không ai tụng dơ dơ, tụng rồi nếu mà tụng không tụng ra tiếng rồi quên á thì thôi để băng tụng sướng hơn. Tụng ở đây mình phải suy nghĩ ra đó mình làm theo. Thì cái phước đức lớn lắm. Bởi vì cái hậu có thể phước đức lớn nhất là mình thành Phật, mình trở thành Địa Tạng. Mà khi mình một mình trở thành Địa Tạng á, thì những người chung quanh mình, mọi người đều được độ trơn. Cái đó là đó. Nhưng mà rồi đổng thẳng vào ở trong phân kinh á, rồi đi kỹ hơn, mình phân tích được cái hơn. Không? Thôi bây giờ thì quý vị nghĩ. Hả? À, tôi muốn hỏi, tự nhiên.
Có câu hỏi rồi.
Sí, hồi lâu thầy có nói là có một cái bạn của thầy là bị giáo sư chỉ đã đi không được rồi xong nhờ cúng nhờ vị đó cúng là chỉ đó cho một cái con hồ nào đó thì vị đó đi được thì vị giáo sư đã đi được thì con có hai cái thắc mắc đầu tiên là con không hiểu tại sao cái con hồ người ta có cái tên mà người ta có thể giúp thì nó đi được
không giúp được gì hay là có tiếp tục
thế là cái thứ gì mà khi mình lúc đó thì cái tâm hồn mình đang có tình tứ thì tại sao người đó còn muốn ăn
nó thật sự như vậy nè do cái nghiệp lực do thói quen có những khi á cái thứ nhất á là dân hồn mà không có họ giúp bằng cách nào thì các ông bạn thì họ không phải là họ bồng bạn họ giục trên ghe mà khiến cho ông bạn cái lòng tự nhiên nóng nảy muốn đi tự nhiên trong lòng mình khiến xui cái gì thấy có những trường hợp mà khiến xui khi không có trong lòng mình tự nhiên mình muốn đi về hướng đó không biết tại sao mà có ra trên đời này có những cái kỳ cục vậy đó có những cái mà do cái linh tính đó nó khiến nó đẩy đưa mình tới chỗ đó thì anh đi tới đó đi được cái thứ hai là dâm hồn mà tại sao họ sống và chết cái sống cái ăn cái uống thực sự ra khi mình cúng đó, thì bởi vì ở trong cái nó sắc hương mỹ vị biến hư không ăn á thì cái nghiệp cảm chúng sanh cho cái thói quen chúng sanh cái nghiệp cảm có khi nào mình thèm ăn mình tưởng mình ăn được mình ăn không được cái gì có những khi mình tưởng mình thèm mình ăn mức độ mình nhớ mình nếu có ăn có duy nhất mình đau mình thấy mình ăn á đem tới chắc mình ăn hết đem tới rồi thấy thôi cứ đỡ thèm ăn không được vậy thì cái nghiệp cảm chúng sanh cái gì tùy theo cái nghiệp cảm một đời họ ăn chết rồi họ cũng vẫn nghĩ cái chuyện đó do cái nghiệp nó quen tôi thói quen ăn có khi được chứ không ăn mất nhiều khi không nhưng mà bởi vì khi mà cái nghiệp cảm họ thấy được họ thỏa mãn nếu họ làm nhận quỷ đó thì họ thấy được họ lại khổ không thấy thì muốn thấy mà thấy được thì sao bị đốt vậy thì cái chuyện vong hồn á cái đó cái vong hồn mà ở chùa tôi ở chùa nhiều sư bà đã biết có những chuyện mà ở chiều ở chùa mà không cúng vong á là 10 chùa là có chuyện hết 10 tục trạc hết mình cái kinh nghiệm nó rất nhiều vậy thì thật sự nói họ ăn hay không ăn đó, thì mình nghĩ là có khi có nhưng mình do cái nghiệp cảm ăn không phải ăn bằng miệng bằng mồm nhưng mà thấy được cái hình tướng họ không phải ăn bằng cái vật chất mà họ thỏa mãn được cái trí năng của họ có ăn mà cái đó bởi vì bởi vì thấy nó ăn thì ai thấy ăn đem dọn lên mâm cơm cúng đem xuống mình ăn phải không nhưng mà phải ăn phải hiểu là cái khí năng cái tưởng chứ không phải là bằng cái thực chất một câu hỏi thứ hai
dạ.
giả thôi, mình chỉ hôn mình đi xuống dưới mua dâm vương nào loại mình chưa tới số rồi mình lấy lại nó coi như mình sống vậy.
Đó là thiệt tình, tôi không có kinh nghiệm đó, tôi không biết.
Thằng thầy là thầy chưa chết rồi.
Nhưng mà có những người, có những người tôi biết là có cái đó, có những người, có những người chết một thời gian 5-3 ngày gì đó, có. Ừ, có người hồi đó tôi ở chùa Vĩnh Hòa, có ông bà cũng gì nữa.
5 ngày thì người ta đem chôn còn đâu về
được. Ở đây nè quý vị, không vì không có chôn nóng. Tôi nhớ hồi đó tôi ở chùa Vĩnh Hòa có ông bà cũng gì nữa. Bà không có tu, bà dọn dẹp dọn chuông ở chùa thôi, bà dọn chuông đó, bà nhà bà chết rồi, chết năm 67, 68 rồi, bà chết 2-3 ngày rồi mình mới đóng hổi rồi, mà không ai dám chôn, không ai dám liệm, nóng, mẹ mình nó vừa hoạt như bà ngủ vậy, mà ở Việt Nam thì quý vị biết là đâu có nào như bên này, thấy không? Thì thấy thì ở chết thì ở đây thì đang đi bác sĩ rồi họ làm những thứ, còn ở Việt Nam thì cứ thấy nóng thì cứ để quạt ở nhà, mà bà ở chùa bà có cái cốc ở sau chùa làm đá đó, rồi mấy ngày sau bà có bà ngồi bà chồm vậy, chứ lúc đó thì ai cũng thay đồ bà trơn, ngồi chồm vậy cái ca chùa để chạy. Thì cái lý do là cái gì biết là sao, mà nói là cái số, bà không nói gì hết á, bà chỉ nói là vậy, bà chết. Nhưng bà có vái, bà tụng kinh Địa Tạng nè, mà bị già, bà tụng lộn, đếm ấy. Cái gì biết là bà thì bà đếm, bà không biết số đếm. Và nó lấy một cây tiên nhang này nè, hãy tụng một cuốn, để cho tiên nhang tụng 1000 cuốn, thiếu mấy cuốn. Bà tụng đủ 1000, bà nghĩ bà tụng mấy năm là bà không tụng, mà thiếu mấy cuốn. Bà có số là chết, mà chưa được tụng kinh đủ, lên tụng cho đủ. Cậy với thầy, lại với thầy, tụng gì mà bà ngồi đó nghe. Mà tụng đủ quá chết, mà thiệt tình tụng đủ quá chết. Tụng đủ chết ngồi vui vẻ. Bà được quán sinh, bà không nói, đừng nghe bà không nói gì trơn. Bà không nói, hỏi gì hỏi, bà cười cười, bà nói với thầy cái gì tu, không sao mà cái gì tai. Mà hỏi chưa bà kể rồi bà nói không nói gì, bà nói bà thiếu tụng kinh thiếu. Vậy thì tập bà tụng người bà đáng rồi. Đúng rồi, cái nghiệp lực trừ phi, bởi vì nói về cái sinh bi tưởng gì, nó biết là trong cái trong kinh Phật nói như vậy, mà thật sự là chưa tới số cũng bị lên thôi. Mà bởi vì Đức Phật nói trong kinh nói đó, cái nghiệp mình nó tới lúc 4 giờ mình muốn đi lúc 3 giờ cũng không được nữa. Mà cái nghiệp mình tới 4 giờ dầu cho mình tiền bạc đầy ở trong thiên hạ đấy, mình năn nỉ cái ông Diêm Vương, ông năn nỉ cái ông mà cái chú quỷ vô thường nó dừng thêm giờ cũng không được. Vậy thì 4 giờ chết thì quý vị cũng chết 3 giờ cũng không được. Có nhiều người tự tử lên, tự tử xuống. Có ông bà cụ đó, bà ở chùa Nghiệm đó, ở dưới chỗ tôi ở, qua Mỹ này tự tử 11 lần mà không chết. 11 lần tự tử không chết, tội nghiệp. Rồi tôi nói bà cụ về quy, tự tử sao được, trốn nghiệp sao được, không trốn được, chưa chết thì không chết, mà muốn chết rồi tới cái số chết rồi giờ muốn sống cũng chết rồi. Thành ra mình thôi nha, vui vẻ hãy tới cái số đi rồi thì mất quá rồi. Nói thiệt quý vị ráng đọc sao thì tôi tới hô đi Diêm Vương tới nó, bà đi nghe bà, nó thôi để tôi lại ba Phật, lại ba Phật, ba lại cái đi, vui vẻ đừng có luyến tiếc. Bây giờ luyến tiếc cũng không được, năn nỉ cũng không được, lại lụt cũng không được, lo lót cũng không được.
Giờ khi chết rồi á, giờ thì hôm là xuống địa ngục rồi, sáng lên được qua bảo là mang bảo là
trong 49 ngày đầu trong kinh á, cuộc sống vậy, trong 49 ngày đầu á vẫn còn lăng mang, còn bên trong khi đó chờ đợi thử xem, trong kinh Địa Tạng có nói trong 49 ngày đầu thì vẫn còn lang thang đó, coi thử coi cái nghiệp báo mình thế nào, định mệnh như mình bị bắt vậy, đâu phải xử liền bắt hôm nay ra tòa liền giam 5-7 ngày.
Địa ngục
tiền
tiền,
mà
địa ngục ở dễ ứng
phụ
nên là
con
phải địa ngục tiền tiền không rõ. Sợ, dạ. Địa ngục hiện tiền á? Dạ, cực lạc hiện tiền á. Hàng như loại địa ngục là quỷ xuất sanh thì chẳng hạn như xuất sanh, chẳng hạn như mấy cái nơi họ làm việc nặng xuất sanh.
Bởi vậy?
Để xuất sanh.
Dạ, thì tôi thật sự đó, tôi nói địa ngục chết rồi tôi không biết, tôi chưa thấy, ha, mình nghe người ta kể không à. Nhưng mà tôi sợ nhất ai sợ địa ngục sau khi sống là tôi không biết, là tôi sợ địa ngục hiện tiền. Địa ngục hiện tiền bởi vì mình tìm thấy địa ngục ngay trong cõi đời này nè, đừng có lo đâu xa, trước mặt mình sợ đấy nè, mà mình không sợ. Địa ngục đi,
mình làm nghề mà cũng bạc nặng quá như là về mình ra bị xuất sanh
của bạn. Thì quý vị thấy không, như là tại sao nó là trâu bò để cho người cởi, để cho làm trên đầy trả nợ cho người bây giờ. Mình thấy thế gian này có, thấy không? Thành ra bởi vì mình á, đừng có tìm ở đâu xa, tìm ở trước mắt mình á. Còn cái chuyện xa vời, cái chuyện sau khi chết thì mình chưa bỏ thân này cho mình biết, mình nói thì người ta cũng nghi nữa. Có điều ở trước mắt mình nè, thấy không? Súc sanh ngạ quỷ có, hiện bây giờ có ngạ quỷ á, nó là khi ngạ quỷ mà thấy người ta ăn á, thấy không? Thì cái lửa bị đốt, đốt cháy cả người, có không? Mình có tâm trạng không? Có. Những người đói không có ăn, đói không có ăn, thấy người ta có ăn thì cái mức độ giản dị là ganh tức là giận, thấy không? Còn có những người thấy người ta ăn mà nhất là những người, tôi thấy những người có khổ, quý vị, những nước khổ, mình đói mình không ăn, con mình đói không có ăn, thấy không? Mình ở như ở Việt Nam bây giờ kiếm củ mì cũng sống không có ăn, mà thấy người ta ăn cơm ăn gạo đồ ngon mình thấy mình cũng buồn tức quán hận, hả? Là ngã quỷ, cái đó có ai coi vậy thì mình thấy. Ví dụ bây giờ quý vị thấy giờ con mình nè, 5-7 đứa con nó lăn lóc, nó khóc, má ơi má con đói bụng, một hộp một củ khoai không có cho nó ăn, mà dòm nhà ăn bên á, họ vì cái quyền lợi, họ vì có quyền có thế làm quan làm có vậy không biết, ăn gà ăn vịt ăn cơm trắng đổ bỏ, mình quán hận mình các ngã quỷ có. Tại nó đừng không xa trước mắt mình, mình suy nghĩ cho kỹ, mình tìm đủ thứ rồi. Còn chết rồi thì nói thiệt quý vị đừng lo, đừng có lo, tôi khuyên cái gì đừng lo, cứ việc lo làm thiện đi, thì mà đừng có mà cầu mong biết thấy dinh dưỡng, dinh dưỡng mình thì quá đủ rồi, thấy không? Thôi ráng nhiều đó.
Thứ nhất là do kịp sau mình bị làm ngạ quỷ, thứ thì kịp sau mình đau thái quá, mình bị chỗ đói khổ.
Chỗ đói khổ. Có biên địa, Đức Phật nói biên địa thì khổ. Đó là ngạ quỷ á, có thể là chết rồi mình thành quỷ, thấy không? Ngất ngơ đi đầu lần đợi tới tháng 7 người ta cúng cho ăn, mà bây giờ mình thành ngạ quỷ. Có khi là mất nhẹ là cái thành nơi đói khổ, đói chán, cơm không có ăn, áo không có mặc, thiếu gì, dòm thấy thiếu gì. Mấy cô để ý coi những cái phim này như xíu đói khổ, hãy đói khổ thì là ốm nhom mà cái bụng là bự, cái bụng là to. Thành ra nói thật chứ quý vị, riêng tôi đó thì tôi nghĩ rằng cái chuyện mà bỏ cái thân này tôi không có ngại lắm, tôi không ngại bỏ, hơi bỏ cái thân này tôi bỏ cái một, nhưng cái tôi sợ là địa ngục hiện tiền, mình đừng có đối diện với địa ngục hiện tiền, để mình ráng thôi, nha. Thành ra quý vị sợ địa ngục thì ai cũng sợ, lo làm lành đi. Còn quý vị cứ việc làm lành đi thì nhất định cái quả báo lành nó tới, ha. Có sợ gì đâu, không sợ gì hết. Thôi giờ thì quý vị đứng dậy hồi hướng.
quý vị ngồi. Cụ chân không khỏe, cụ có thể kiếm cái chỗ nào rộng rộng ngồi. Mà nói là của Ngài Địa Tạng, thực sự thì chính chúng ta cũng có trong đó. Là tôi xin nhắc lại có hai cái câu quan trọng mà quý vị thấy rằng khi nhắc tới Ngài Địa Tạng thì thường thường người ta nói tới hai câu đó, cũng như là mọi hình tượng của Ngài Địa Tạng. Thì quý vị có nói cái Địa Tạng, chúng ta thấy cái hai cái vật nào mà dính dáng tới Ngài. Các vị Bồ Tát, ví dụ Quan Âm á, nói tới Quán Thế Âm thì chúng ta nhắc tới cái cành dương liễu tịnh bình, phải không? Thì nói tới Ngài Địa Tạng thì chúng ta liên tưởng cái gì? Cái tích tượng là viên ngọc Kim Châu. Tích tượng viên ngọc Kim Châu. Thì trong cái bài tán nói rằng chấn kim tích khai điện ngục chi môn. Là gì quý vị? Chấn kim tích khai điện ngục chi môn là giọng cái tích trượng bằng vàng mở cửa điện ngục. Và trưởng thượng Minh Châu quan nhiếp đại thiên chi giới là đưa cái viên Minh Châu ở trên bàn tay lên á thì soi sáng cả đại thiên. Thì tôi có nhắc quý vị biết rằng cái tích trượng này đó của Ngài Địa Tạng thì tượng trưng cho cái lòng kiên nhẫn, kiên trì, cứng rắn, cứng rắn. Bởi vì kim tích là vàng, mà vàng thì sao quý vị? Theo người xưa đó, khi vàng đã rồng rồi đó, đã thuần rồi đó, nghĩa là mình làm đất thành bằng rồng rồi đó, thì nó không có trở lại thành vàng mỏ. Bởi vì mình rút vàng từ vàng mỏ, mà khi trở thành bằng rồng rồi đó, thì nó rồng, nó không có lẫn lộn với những chất kim tích khác. Thành ra cái kim tích, cây tích trượng bằng vàng đó, tức là nói cho cái lòng mà không có thối thác, kiên nhẫn không có thối thác. Mà khi mà chúng ta có được cái lòng mà kiên trì, không có lưu sụp đó, thì sao? Thì chấn kim tích khai địa ngục chi môn. Khi mà chúng ta có được cái lòng đó rồi đó, thì cái cửa địa ngục mở ra. Nghĩa là chúng ta không còn bị giam giữ trong địa ngục nữa. Tại sao vậy? Bởi vì quý vị thấy tu á, cái con đường tu nó dễ hay nó mau? Nó gần hay nó xa quý vị? Xa lắm, xa lắm, dễ dở. Có nhiều người tu á mà không có được cái kiên trì, thấy không? Không có được kiên trì. Phát tâm tu á, thì bữa nay thì mới phát tâm ngồi thiền 10 giờ hồ. Rồi dài 3 năm sau á, thì từ từ sanh giải đãi. Quý vị có thấy gì đó không? Lúc đầu á, thì tinh tấn lắm. Nhưng mà rồi không thẳng vì thấy đạo Phật xa, đi hồi mệt. Lúc đầu đi sanh sái lắm. Đó rồi thời gian sau có thấy bụng mệt, đi chậm lại. Mà chính vì vậy đó, cửa địa ngục mới không mở. Có khi mình tu thời gian cái cửa địa ngục nó mới bắt đầu, nó mới có nhúc nhích, nó tính mở nè, cái mình ngừng. Ở mình ngừng thì cửa địa ngục nó không mở. Vậy thì như lòng mình cũng vậy nè, khi phát tâm tu hành á thì phát tâm. Trong kinh nói đó, lập chí mình chắc như kim cương, như kim cương với bằng đồng. Cái chí của mình khi lập ra mình tu á thì phải cứng rắn, phải kiên trì. Cũng ví như là cây tích trượng, nó cứng rắn. Quý vị thấy là cây tích trượng cây gậy đó, nó cứng. Mà như vậy là cho cái lòng mình nó cứng. Nghĩa là gió thổi không có động. Tôi đã đạo Phật thời gian rồi, thấy bộ sao mà lâu thành Phật quá. Đó rồi nghe người này nói thôi chỉ theo cái đạo này mau lắm, mình nhả theo. Thành ra rút cục chẳng có nên thân gì hết. Cái cửa địa ngục mình mở muốn xong rồi. Cái dây xích á, mình cột, người ta cột vào đời nào không biết. Mình muốn mở ra rồi, đó nửa chừng cho mình bỏ. Thành ra công trình ủng lắm. Rồi chúng ta phải ráng. Làm sao mình phải có cái cây kim tích, cái cây gậy vàng như Ngài Địa Tạng vậy đó. Mà điều đó có nghĩa là chúng ta kiên trì làm hoài. Tu hành nó như là mài cây mà lấy lửa vậy đó. Mình không thấy, mình không thấy, nhưng mà nó tới không hay. Cái này đó thì nhiều khi quý vị nói là sao tôi tu lâu quá tôi không thấy gì hết. Có khi tại mình không thấy thôi á, không thấy. Bởi vì cái phước đức nó tới mình không thấy. Mình thấy cái gì đâu không. Mình đã ráng nha. Và cái thứ hai của Ngài Địa Tạng là cái chuẩn thượng Minh Châu quan nhiếp đại thiên thế giới, là đưa cái viên Minh Châu lên đó thì cái chiếu sáng hết cả đại thiên. Thì mình á thì mình nói rằng chỉ có Ngài Địa Tạng có Minh Châu, chứ mình nó cũng có Minh Châu nữa. Ở trong kinh Pháp Hoa nhiều đoạn ví dụ Đức Phật có nói Minh Châu mình đâu quý vị, có không, có không, nó chỗ nào? Cái Minh Châu á quý vị đừng có mò nghe nó trong chiếc áo rồi mà mò thử coi có ai nhét nữa không. Cái Minh Châu ở đây là tượng trưng cho cái sự sáng sủa, cái hộp châu sáng mà trong sạch, trong sạch rồi châu. Thấy cái lòng mình trong sạch á thì hộp châu nó hiện ra, thấy không? Thấy cái lòng mình vẫn đục, tham nè, giận nè, kiêu căng nè, những thứ đó thì hộp châu nó vẫn, cũng như hộp xoàn vậy đó. Với mấy bà xài hộp xoàn nhiều ha, hộp xoàn tốt là khi nào không có bọt, phải không? Không có bọt. Vậy thì bọt là gì? Mình có sẵn hộp châu, nhưng nếu mà một niệm khởi lên, tham khởi lên á thì là hộp xoàn có bọt, cũng như hộp xoàn á, thấy không? Đó mà ở mình không có một niệm nào mà sai biệt á thì nó không có bọt, không có bèo, nó ra hình có giá. Vậy thì Minh Châu mình có sẵn. Điều đó có nghĩa là lúc nào đó mình cũng ráng gọi là chuẩn thượng Minh Châu, đưa cái bàn tay nâng hộp Minh Châu lên. Vậy thì mình lúc nào mình cũng phải nâng hộp Minh Châu lên. Có khi mình có hộp Minh Châu, mình có sẵn đó, mình biết nói cái gì biết hết trơn, mà nhặt nó mình giấu nó, mình không chịu lấy nó ra. Mà không lấy nó ra thì sao? Như có cây đèn vậy đó, có cây đèn mà không chịu đốt, rồi để nó hoài, mà hãy để nó hoài thì làm sao quý vị? Làm sao thấy đường mà đi? Phải không? Có cái đèn mà không chịu đốt, rồi làm sao thấy đường mà đi? Vậy thì mình phải đốt cái đèn sáng nó lên. Mà cái đèn sáng đó là cái đèn trí huệ. Trí huệ. Thì những người mà tu hành đắc đạo á, thì họ có được cái trí huệ. Còn mình á, đối với mình phàm phu và trí huệ mình bằng gì giờ? Như Minh Châu mình ở đâu? Có những vị mà tu hành chứng đắc thì tìm được cái Minh Châu của mình, cái chân tâm. Còn mình á, phàm phu. Bây giờ đối với mình thì cái gì gọi là Minh Châu? Những cái gì mà quý vị học được trong đạo Phật, những cái lời dạy của Đức Phật, thấy không? Giới luật nè, kinh nè, luật nè, luận nè, những cái thứ đó là mình phải dùng như là cái đèn để mình soi đường. Và khi mình làm cái gì mình biết coi là mình có trong sạch hay không thì coi thì con có đúng với đạo Phật hay không. Người ta chửi mình tiếng, mình muốn giọt mình muốn chửi theo tiếng rồi cái sụp nhớ tới à. Đức Phật nói rằng hận thù không có diệt được hận thù. Ha, người ta chửi mình tiếng, thôi nhịn không chửi. Thì khi đó là mình lấy cái hạt Minh Châu mình ra mình chiếu. Ha, rồi người ta đánh mình cái. Thường thường người ta đánh mình cái thì mình đánh là mấy cái quý vị? Đấu gì đánh là mấy cái? Nếu không đánh thì là có Minh Châu. Thấy không? Còn mà người ta đánh mình cái mà mình đánh là một cái, thường thường không có một cái mà đánh thì là mấy cái à, người ta đánh mình cái thì nhất định đánh lợi cho có lời, thành là một hay hai ba cái, thành khi đó là mình giấu hạt Minh Châu, nhớ không? Vậy thì khi mà hãy nhắc tới Ngài Địa Tạng thì mình nhớ à, Ngài có cái gậy vàng, Ngài có cái gậy vàng, mà hãy nhắc tới Ngài Địa Tạng à, nó à, Ngài có viên Minh Châu. Mà riêng mình á, mình cũng ráng mình sắm cho được như vậy. Mà riêng mình á, mình cũng ráng mình lấy hạt Minh Châu ra chứ đừng giấu nó, phải không? À, có nhiều người có Minh Châu mà giấu, cũng như là nhiều cụ có hộp xoàn đang cất chứ không dám mang. mình thì mình nên lấy ra. Cái công dụng của nó là để soi đường, mà mình cắt nó thì trở thành vô ích, phải không? Vậy thì tội nghiệp ủ lắm, ráng nhớ nha. À, bây giờ tôi bắt đầu vô chánh văn kinh. Chánh văn kinh nha. Bây giờ thôi quý vị ngồi đó cũng được, chắp tay lại tụng cái bài khai kinh kệ. Thuộc không? Có gì thuộc không? À, không thuộc thì ở đây có một số vị cũ thì thuộc, mấy vị mới không thuộc thì nghe cũng được. Thôi khai kinh kệ nha. Khai kinh kệ vô thường thâm thâm vi diệu pháp bất thiên vạn kiếp nan tao ngộ ngã tim tiếng văn lắc thọ kỳ nguyên giải như ai chân cô Phật. Bây giờ tôi vào trong cái chánh văn kinh. Thì hôm trước tôi nói quý vị đó, chánh văn kinh thì có đoạn là tôi sẽ giảng thiệt kỹ, còn có đoạn thì tôi chỉ đọc qua nó dễ hiểu đó, cái nào tôi thấy quý vị cần hiểu thì tôi giảng, còn có một số chỗ đó thì tôi không có giảng, lý do là nó dễ là một, nó dễ phần lớn chỗ tôi giảng là quý vị tôi là tự hiểu lấy nếu quý vị đọc. Thì trước hết cái cuốn kinh này tên là kinh bản nguyện của ngài Bồ Tát Địa Tạng, phải không? Vậy thì quý vị cũng biết được rồi là cái Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng là mình có giảng từ trước, Bồ Tát Địa Tạng đó ha. Cái chỗ nào mà có cái gì quý vị, cái chỗ nào mà có kiên nhẫn cứng rắn kiên tích, cái chỗ nào mà có trí huệ, cái chỗ nào mà có cái lời đại nguyện cứu vớt chúng sanh đó, thì cái chỗ đó có Địa Tạng. Mà Địa Tạng á, mình nghĩ bây giờ á, mình nhắc tới Địa Tạng thì mình nghĩ tới sao quý vị? Quý vị có muốn gặp Địa Tạng không? Có hồi đó tôi nhớ là Việt Nam nó trong khán giả của Địa Tạng, có ông cụ nó hỏi rằng tôi nói tôi không muốn gặp Đức Địa Tạng. Quý vị biết tại sao vậy không? Vì sao xuống địa ngục? Vì nói là ngày Địa Tạng nói là xuống địa ngục ngày cứu chúng sanh, mà tôi không muốn xuống dưới. Bởi vì sợ xuống dưới rồi gặp ngày Địa Tạng, bởi vì nó tưởng là cứ muốn gặp ngày Địa Tạng phải xuống địa ngục mới gặp, phải không? Sợ như vậy mà nó thôi không thèm. Thực sự ra thì cái địa ngục đó đừng có tưởng rằng địa ngục nghe cái gì nó ngục chắc ở dưới đất, có đâu. Địa ngục ở trần gian, cái địa ngục chết rồi mới xuống địa ngục là một chuyện khác, thấy không? Còn ngay bây giờ đây nè, ngay bây giờ đây nè, mình cũng đang ở trong địa ngục. Sau này rồi tới đây quý vị thấy có những cái địa ngục như địa ngục phiền nhiệt nóng bức, ai vô địa ngục đó thì nóng nảy cả mình, nảy bị đốt, bị lửa, coi như bị lửa đốt. Mình có không? Mình có lửa ở đây, đừng có tưởng là lửa ngoài thổi vô, cái lửa mà quý vị nấu ăn nó cháy nó thì bắt qua phỏng một chỗ hai chỗ thôi, thấy không? Mà bắt qua nó hại thì hại một đời thôi. Nhưng mà còn lửa tham nè, lửa sân nè, mà nó đốt sao thì quý vị cháy không biết bao nhiêu đời, công đức cháy hết. Để khi mình giận người ta đó thì mặt mày đỏ lên, lửa đốt trong lòng, lửa trong lòng đốt ra. Mà mình thấy đạo Phật đừng sợ lửa bên ngoài, lửa bên ngoài không có sợ, thấy không? Mà lửa bên trong lòng mới sợ. Quý vị thấy không, có nhiều người đó, lửa đốt cái mù mắt, lửa đốt cái mù, có ai nghe nó lửa đốt mù mắt không? Chưa. Lửa đây là lửa nào đốt mù mắt? Lửa tham. Tham cái mù. Ở đây quý vị lớn tuổi già rồi không thấy đường mang kiến, câu chuyện đó là mừng, không nên nổi. Mà còn có nhiều người mắt mở sờ sờ chứ không thấy. Quý vị thấy chuyện đó không? Tôi kể quý vị nghe một câu chuyện. Hôm qua tôi giảng ở trên tụi Kim Sơn, tôi nói câu chuyện này. Trước có cái ông Trang Tử, ông thấy con chim, con chim á, mà nó bay ngang, nó bay sát tráng ông hà, cách chừng thước thôi. Mà quý vị biết á, con chim mà thước đào á, thuốc tàu với thuốc ta, thuốc tàu bao nhiêu cái gì? Có ba tấc, ba tấc ba thôi. Một khi từ đây, từ ngôi tàu Úc nha, tới cái chỗ mình gọi là một thuốc tàu. Con chim nó bay trước mặt, cách ngang mặt không có một thước, nghĩa là cách trước mặt vậy nè. Mà con chim nó, cái con mắt nó bằng cái chung. Cái chung uống rượu nó nhỏ vậy nè. Cái cánh nó là tới 10 thước. Ông nói, con chim này đang sát cán mình, đậu trên một cái cành cây kem bình. Ông nghe ông thấy con chim to quá mà đẹp lạ nữa. Ông săn sáng lấy cái cung một bước vô giường tính bắn. Bắn chim. Thì ông trực ông dòm lại thấy một con ve. Con ve nó đậu trên một cành cây kém bên á, nó đương dở cái hạt sương buổi sáng á. Con ve nó hót, nó đang dở với cái hạt sương buổi sáng. Thì trong khi nó dở vậy, nó quên con chim, nó quên ý là con chim nó muốn ăn con ăn nó. Thì con chim đó, nó vì cái con ve này nè, nó không có ngờ được là sau lưng nó có cái ông thợ săn, ông cầm cái cung tính bắn chim. Ông thợ săn này ông rình con chim đó mà ông quên đi rằng buổi sáng sương xuống lạnh ướt, ông quên mất cái vụ đó đi, ông quên mất cái vụ đó. Trăng tử ông nghe vậy, vì ông trăng tử là ông cầm cung, ông sực mình ông nhớ ra, ông nói thôi mình mù mắt rồi, mắt sờ sờ mà ông thấy con chim, mắt sờ sờ mà không thấy đó, rồi ông bỏ cung xuống đi ra ngoài. Ông bước cái vừa bước khỏi ra giường thì cái ông chủ vườn chạy theo, ông nhớ không? Ông xét mình xét mẩy thì coi có ăn cắp dưa của ông không, có ăn cắp dưa của ông không. Vậy thì mình thấy rằng á, cái câu chuyện nó cho mình thấy là sao quý vị? Con chim nó mù, con ve trước là con ve nó mù, nó lo nó giỡn với cái sương mà nó mù, nó không thấy được là con chim muốn ăn nó. Con chim mắc bằng cái chung lớn lắm, sợ sợ nó ham cái miếng mồi của con ve mà nó quên, nó không thấy được cái quạ nó bị bắn, thấy không? Rồi cái người bắn tên, người đi săn đó, trước mắt thấy con chim nhưng mà đuôi không thấy được, là người ta rình mình sau lưng mình. Vậy thì đó là cái câu chuyện mà cho mình thấy nhiều khi đó mình có mắt mà như mù không thấy, thấy không? Vậy thì thật sự khi mà tìm cái địa ngục đó quý vị, chết rồi xuống địa ngục là chuyện dĩ nhiên rồi, tôi mong quý vị không ai xuống dưới hết. Vậy thì nếu học xuống dưới thì làm sao gặp người địa tạng? Vậy thì bây giờ cứ tìm người địa tạng bây giờ. Cái chỗ nào mà có tình thương, cái chỗ nào có kiên trì, cái chỗ nào có trí huệ thì đó là ngày địa tạng nha. Rồi nghĩ rằng mình cứ nghĩ là xuống địa ngục có gặp người địa tạng, nó thế gian không có, không, thế gian này là địa ngục đó, không xa đâu, địa ngục kế bên. Bây giờ tôi vào kinh thì cái quyển này á, đọc cái phẩm đầu tiên là nói về cái quyển thượng ở trong kinh, nó là thần thông thuyết pháp trên cung trời đau lợi. Cái quyển kinh này khai màn với Đức Phật đó trong cái tựa đó, thì nói rằng đau lợi thiên cung thuyết pháp, nói trên thiên cung, nói cung trời đau lợi. Thì cái cuốn kinh này sau này thì tôi sẽ giảng kỹ cái chỗ này, nhưng mà cái cung trời đau lợi là chỗ nào? Quý vị sướng quá ha, đây có ai muốn lên trời không? Thường quý vị thấy mình cứ cầu nguyện ha, nhiều người phàm đó, người thế gian đó, cứ cúng kiến cho trời. Ở đây Đức Phật nói pháp trên trời mình nghe được, mình cũng ở trong tiếng chúng á. Vậy thì ở đây là nói chuyện thuyết pháp trời đau lợi. Trời đau lợi là sao? Theo trong kinh á, thì trời đau lợi ngoài cái thế gian này đó có phần tầng trời, mà cái phước của trời đó, vị nào mà giữ năm giới, mười giới thì thiệt là tâm sạch thì quý vị được làm trời. Chết rồi bỏ cái báo thân này đó, sanh làm trời. Quý vị nghe nói Ngọc Hoàng sợ không? Quý vị nghe nói Ngọc Hoàng Thượng Đế á, thường thường chúng ta cúng, phải không? Cúng Ngọc Hoàng. Nhưng mà thực sự á, trời là một, ở trong kinh nó là có 33 tầng trời, tam thập tam thiên, 33 cái thế giới, 33 cái cõi trời khác nhau, mà tùy theo cái phước nghiệp của mình chết rồi đó thì mình sanh lên cái cõi trời đó. Như ở đây Đức Phật nói cái cõi trời đau lợi thì đau lợi thiên, thì cái đau lợi thiên á, cái người chủ, cái người ngọc hoàng của cái cõi trời đau lợi này là ai quý vị? Cái vị này quý vị nghe hoài là trời Đế Thích. Đế Thích là vua trời Đế Thích á. Thì vị Đế Thích này đó, ngày xưa đó, cái tiền thân của ngài Đế Thích đó, đố quý vị là ai biết không? Của bà cụ như quý vị vậy đó. Tôi kể quý vị nghe cái chuyện tiền thân của ngài Đế Thích. Vị 33 tầng trời, 33 vị chủ. Thì cái hồ đời Phật Ca Diếp á, thì có một bà cụ đó, tới tuổi rồi, kêu bà cụ chắc là kêu bằng lão mẫu, nhưng mà già lắm rồi, chỉ nho là lão mẫu á. Thì khi mà bà cụ đó lớn tuổi rồi đó thì mới một đời làm ăn, có khi thiện có khi ác đủ hết trơn đó. Rồi lớn tuổi rồi mà không có con cháu cho con mình, đi ngang một cảnh chùa, thấy cái chùa đó nó vỡ, nó sập, chùa cũ á sập, Phật tượng á bị mưa nắng dãi dầu, nó phát cái tâm, nó tội nghiệp của Phật quá, chùa khổ quá, phát cái tâm cúng dường sửa lại cái chùa, mà làm mình thì làm nổi, phá quý vị một mình thì làm sao làm nổi, đó mới vận động chị em, cũng như quý vị vậy đó, bà bên đây rủ bà bên đây mớ, rủ bà bên kia mớ, thành ra rủ được thêm 32 bà nữa, 32 bà già bà cũ nữa, thì 33 vị mới hùng tiền lợi làm cái chùa, rồi để được cái tượng trang nghiêm. Thì nhờ